Nên nói tiếp ở chỗ chim ở trên cõi cực lạc không phải là chim mà do nghiệp báo mà sinh, mà là do A Di Đà Phật biến hóa ra thành để mà tuyên lưu pháp âm của ngài được tuyên lưu thì khắp mọi nơi. Chữ tuyên nó là tuyên bố từ trên trời khắp dưới cho đến từ trời xuống đến khắp dưới, ví như lời của vị quốc chủ. Lưu, chữ lưu đó là lưu thông từ gần đến xa, ví như nước chảy. Đức Phật ngài muốn pháp âm của ngài giảng đi khắp mọi nơi hết, cho nên không những là dùng người để thuyết pháp mà cũng khiến tiếng của các loài chim kia đều nói ra được các pháp màu, không nơi nào, không lúc nào mà không được nghe. Đó là sức đại thần thông này biến hóa ra, đau đồng với cái các cái nhân ngu ám mà mắc quả báo làm loài chim súc sinh như ở các cõi này. Song biến hóa ở đây cũng có hai nghĩa, là một như là Phật sai một vị hóa nhân nói ra các pháp, tức là Đức Phật hóa ra một con người đi thuyết pháp. Hai là trong tánh sẵn đủ các pháp. Hai nữa là trong tự tánh của mình nó đủ hết các pháp, y trong tánh mà khởi ra các cái hành tu hành. Tu hành đó. Trên quả tự hay sắc và tâm dung lẫn, y và chánh không hai, thầy đều thuyết pháp. Thì sắc và tâm trên quả của mình, y và y báo và chánh báo đều có thuyết pháp. Thế thời tiếng chim diễn nói pháp nó vẫn tự nhiên, chẳng phải Phật ngài có tâm riêng biếng làm vậy. Ý ở đây nói là bởi vì trong tự tánh sẵn đủ các pháp rồi mới theo đó mà tu hành, theo tự tánh mình mà tu hành. Thì đến khi mà thành quả rồi á, thì y báo, chánh báo, sắc hay là tâm đều có nói pháp. Thế nên ngài Vân Thê nói là chim ở trên cõi đó nói pháp là một sự tự nhiên, một kết quả tự nhiên, tương ưng với lại tự tánh và sự tu hành, gieo nhân tu hành của Phật A Di Đà. Ngày nay thành quả cho nên tự nhiên y báo cũng nói pháp, mà sắc pháp cũng nói pháp, mà tâm pháp cũng nói pháp, mà chánh báo cũng nói pháp. Chánh báo nói pháp tức là thân của ngài, thân của Phật A Di Đà nói pháp. Y báo là gió thổi, cây cối cho đến chim chóc trên đó cũng đều nói pháp. Chứ không phải là Đức Phật có một cái tâm riêng rẽ nào đó mà biến ra như vậy. Tức là đây là một kết quả tự nhiên. Còn không giống với chim trời là trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ có nói: các chúa trời dạo đi chơi trong ao, chim phù, chim nhạn vân vân đều kêu ra tiếng, tỏ bày lời kệ, lời tụng để chỉ bày ra việc vui ngũ dục. Rốt rồi cũng đều là vô thường, chẳng nên mê đắm lắm. Các ngài ơi, Đây là trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ có nói. Là các vị vua cõi trời đi dạo á, để nghe các chim và chim kêu ra tiếng, nó nói lên những bài kệ tụng. Nó nói lên bài kệ tụng đó là tất cả các ham vui ngũ dục cũng đều vô thường hết, để khuyến khích các ngài đừng có mê đắm. Các vua trời nghe rồi có vị tỉnh hồn đến nỗi rơi lụy. Đây là thiệt loài chim, bởi kiếp trước khi còn làm người ở đời, miệng hay nói pháp màu mà không chuyên tâm lo việc chân tu, nên nay mắc quả báo làm các loài chim ở chốn thiên cung. Do thói quen đời trước nên nay dù làm chim còn nhớ thuyết pháp. Trong đó nói là các cái loài chim đó nói bài kệ pháp để nhắc nhở cho cõi trời ấy. Nhưng mà thực ra thì các loài chim đó thực ra là bị đọa làm loài chim, kiếp trước là người. Nhưng mà bởi vì kiếp trước á, thường hay nói pháp màu, tức là thường hay nói pháp, diễn thuyết pháp mà không lo cái việc chân tu, cho nên mới bị quả báo mà làm loài chim. Nhưng nó vẫn có cái tập khí, có cái thói quen là chim nhưng mà lại nói là lời pháp, thành ra mới nhắc nhở các loài trời. Các loài trời vừa nghe bài kệ vừa nhắc mình về vô thường, mà đồng thời vừa biết được cái nhân quả của loài chim đó, cho nên mới đâm ra có vị nghĩa là giật mình mà phát khóc vậy, thấy sợ đó. Thành ra các loài chim như vậy chẳng phải như là cõi tịnh độ mà Phật A Di Đà biến hóa ra, nên mới nói là không giống như là các chim mà bị nghiệp báo như vậy. Thành ra cũng có những loài chim nói pháp ở trên cõi trời, đó là cũng do bị nghiệp báo mà nên. Người sớ hỏi tiếp: Ngài Pháp Tạng nói lời kệ rằng địa ngục ngạ quỷ súc sinh đều sinh về trong cõi của ta, vậy sao nói cõi kia không có ác đạo? Rồi trả lời: Ý lời kệ rõ chẳng đợi gì phải biện nghi, tức là chẳng đợi gì phải trả lời hết á. Người nữ sinh về nước kia nghĩa cũng như vậy. Ý lời kệ tự rõ là gì? Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là tiền thân của Phật A Di Đà khi mà còn tu chưa thành Phật, kêu là Pháp Tạng Tỳ Kheo, lại có nguyện rằng rồi mới nói lời kệ nên đó như vậy. Trước nói rằng địa ngục ngạ quỷ súc sinh đều sinh trong cõi của ta, kế đó ngài lại nói rằng tất cả người sinh về tu tập hạnh thanh tịnh như thân sắc vàng của chư Phật, tướng tốt đều chọn đủ. Thời biết chắc chắn người ấy ở cõi ta bà đã gieo trồng nhân duyên tịnh độ cho nên được sinh về, đã được sinh về nước kia dứt hết cội gốc ác đạo, đến thành bậc, trở thành bậc thượng thiện, tướng hào y như Phật, nên đâu còn cái hình thể địa ngục ngạ quỷ súc sinh của ngày trước nữa. Người nữ sinh về cũng như vậy. Trong luận có nói người nữ và các người thiếu căn, tức là người tàn tật đó, đều không sinh về, cho nên viện dẫn lệ, cho nên ở đây mới nói ra để theo như là cái thí dụ vừa nói trên, theo như cái lời trả lời vừa trên đó. Tức là người nữ hay là ác đạo cũng giống nhau vậy, tức là khi sinh về cõi đó thì thành khác đi rồi. Cũng do người nữ đời trước có tu tịnh nghiệp, một phen sinh về nước kia đủ tướng trưởng phu, không còn hình người nữ nữa. Nay vẽ bản đồ cửu phẩm vãng sinh còn để cái hình người nữ là lầm vậy. Đó là cái tướng niệm Phật khi ở cõi ta bà, chứ chẳng phải là cái tướng khi đã vãng sinh về cực lạc. Hay là hoặc hình vẽ cái hình đó để tiêu biểu cái chỗ nhân địa của người kia, để cho rõ rằng tất cả nam và nữ hay ai tu đều được sinh về cả, người trí nên xét vậy. Đây là vấn đề trên cực lạc thế giới. Trong luận vãng sinh luận nói là không có người nữ và các người mà tàn tật, không có. Thì trong kinh A Di Đà thì nói là không có các loài ác đạo, nên danh từ ác đạo không có nữa, không có là địa ngục ngạ quỷ súc sinh, không có. Bây giờ nghe nói là có chim trên cõi đó, thì sẵn đó là có người mới đặt vấn đề là Ngài Pháp Tạng á, tức là Phật A Di Đà khi còn tu nhân á, thì ngài có nguyện rằng là địa ngục ngạ quỷ súc sinh đều sinh về cõi của ngài. Cho nên ta đặt câu hỏi và nếu mà đã sinh vậy là có địa ngục ngạ quỷ súc sinh chứ sao lại không có? Thì cái điều đó không phải như vậy. Ở đây câu trả lời này là trả lời giải thích cái nghĩa đó và đồng thời nói luôn cái nghĩa mà người nữ sinh về cõi đó. Thực ra thì địa ngục cũng sinh về cõi đó, ngạ quỷ sinh về cõi đó, súc sinh cũng đều sinh về cực lạc thế giới được. Kể cả người nữ cũng sinh về cực lạc thế giới được. Đó. Tại vì khi mà mình ở nhân, mà mình tu tịnh độ thì mình có thể tu nhân đó bằng bất cứ cái hình tướng nào, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay người nữ đều tu được. Nhưng khi sinh về rồi á, sinh về nước cực lạc thế giới rồi á, thì kết quả nó khác. Thành ra cái câu, những cái thắc mắc này á, nó không có cái gì mà gọi là có thể nói là làm khó khăn gì được hết. Nhưng mà đây mình phải hiểu cái nghĩa khi sinh về rồi khác đi. Thành ra các loài chim ở trên đó là chỉ do Đức Phật biến hóa mà ra, chứ không phải là nghiệp báo thực sự. Còn nếu mà một loài chim nào ở cõi này mà sinh về đó thì sẽ trở thành một vị Bồ Tát luôn, tức là một con người có tướng trượng phu này nọ. Thì người nữ cũng vậy. Có nhiều người nghe nói là cõi cực lạc không có người nữ thì nghĩ là người nữ không có sinh về đó được. À, nghĩ như vậy thì đó là nghĩ sai. Nhớ ha, khi mà mình tu nhân đó, mình tu bằng hình tướng nào cũng được, người nam, người nữ, người gì cũng được, già trẻ lớn bé đều được hết á. Người thiếu căn tức là người tàn tật đó. À, không có mắt, không có tay, không có chân, không có tai, không có gì, tức là điếc đuôi câm ngọng đều tu được hết. Nhưng mà khi sinh về cực lạc thế giới rồi đó, thì hoàn toàn đầy đủ hết. Và cũng chính vì vậy cho nên mình phải hiểu cái nghĩa đó để mình đừng có nói là tại sao cõi cực lạc không có từ bi, không cho người nữ về đó, không cho người thiếu căn về đó, người tàn tật cũng chịu đem về đó. À, vậy. À, nhưng mà khi người tàn tật mà sinh về đó rồi là hết tàn tật, mà lại có tướng trượng phu, một tướng hảo nữa, có đầy đủ trí huệ, công đức. Thì đó là chuyển hoàn toàn cái nghiệp giữ của mình, nó chuyển thay đổi hoàn toàn thành cái nghiệp Bồ Tát, nghiệp thiện. Thì cho chính vì vậy cho nên người ta mới cầu sinh cực lạc thế giới là như vậy. Thì đây có vấn đề nữa là trong vãng sinh luận nói là người nữ không có ở trên tịch độ, cho nên ngài Vân Thề ở đây mới nói là có nhiều cái bức tranh vẽ về cực lạc thế giới có hình người nữ trong đó. Thì ngài nói là vẽ như vậy là lầm. Cái tướng người nữ là cái tướng niệm Phật khi mà còn tu nhân ở cõi này, chứ sinh về cực lạc thế giới rồi không có tướng người nữ nữa. Còn nếu có vẽ đi chăng nữa thì có lẽ cái ý của người vẽ là muốn gì vậy? Là muốn cho thấy rõ là người nào cũng sinh về đó được, người nữ cũng sinh về đó được. Đó là tiêu biểu cái chỗ nhân địa, tức là cái chỗ tu nhân, chứ không phải nói vẽ lên cái quả mà vẽ cái lúc nhân, cho nên mới vẽ hình người nữ ở trong đó. Cho nên mình hiểu như vậy. Bây giờ có vấn đề nữa, tại vì thời nay là người nữ rất mạnh, bây giờ nói là người nữ không có trên đó là thế nào, cực lạc thế giới cũng bị biểu tình phản đối. Thành ra vấn đề đó là chúng ta hỏi vậy người nữ như thế nào. Bây giờ vào đạo rồi á thì chúng ta phải hiểu và phải xét theo cái lý của đạo. Thì trước tiên hết thì mình nói vấn đề như vậy, tức là nói vấn đề vẽ tranh á, trong các tranh vẽ đó là ý ngài Vân Thê trả lời như vậy á, là cũng đã đầy đủ, nhưng mà mình muốn đầy đủ hơn nữa. Ừ, có thể nói như vậy. Thật sự mà nói thì nam chỉ là hình tướng thôi. Thế cho nên khi mà sinh về cực lạc thế giới rồi á, thì bản thể của mình lúc đó là trí huệ. Bản thể mình là trí huệ, Phật A-di-đà là bản thể của mình. Nó y như là, thí dụ khi mà mình vào quốc tịch của một dân nào á, thì mình trở thành dân nước đó, thì mình được tất cả những cái quyền lợi, tất cả những cái gì á, cái ý nghĩa gì á, nghĩa cao thấp gì cũng vậy, của cái xứ đó. Mà cái quyền lợi của xứ đó, tất cả cái gì như vậy. Thế là lúc bây giờ thì thực sự ra là mình có một cái tư cách của cái người dân xứ đó. Cái tư cách đó coi như một cái bản thể của mình. Nhưng mà bởi vì thí dụ mình vẫn là, cái gốc của mình nó vẫn còn. Ví dụ mình vẫn là cái người dân da vàng, người dân Việt. Thế ra mình có vào dân xứ nào nữa thì mình vẫn mang hai cái bản thể một lúc. Một cái bản thể thực sự từ gốc của mình là mình vẫn là người Việt. Mà còn một cái nữa thì nó chỉ trên giấy tờ, và nó trên cái quyền lợi, trên cái sinh hoạt, cái đời sống của mình thôi. Đấy. Thì một cái thì nó trên mặt hiện tướng của mình, sinh hoạt của mình. Một cái nữa thì nó nằm trong cái gốc của mình, trong cái máu, dòng máu của mình. Nhưng đây nó là một sự chuyển sinh. Mình chuyển sinh. Khi mình sinh về cực lạc thế giới là mình sinh về, chứ không phải là mình vẫn mang cái thân này rồi mình di cư sang đó. Như là mình vẫn là người Việt rồi mình di cư sang Pháp chẳng hạn như vậy. Và mình sinh, tức là cũng như là mình bỏ cái thân Việt đi, rồi mình sinh vào một cái gia đình người Pháp, ra mình mang một cái thân, một cái dòng máu Pháp luôn. Nó như vậy á, sinh nó có nghĩa như thế. Thành ra khi mình chuyển sinh nó khác. Chuyển sinh rồi á, thì lúc đó mình mang luôn cái bản thể đó, quyền lợi đó, cái hình tướng nó, cái hiện tướng như vậy. Tất cả mọi cái như vậy. Thì lúc đó cái bản thể cực lạc thế giới là bản thể bát nhã. Bản thể bát nhã là bản thể trí huệ, bản thể chân thật, chiếu kiến tất cả các hiện tướng nó là không. Mà không có tướng nào mà không phải là viên mãn. Dù tướng nam, tướng nữ, tướng nào đi chăng nữa cũng đều là bát nhã, cũng đều là tướng không hết á. Thì thế cho nên mình phải nói một vấn đề là trên lý thì biết rằng là trong cõi đó không có người nữ. Lý do tại sao mình sẽ trả lời sau. Đó là trên lý. Nhưng mà trên sự thì các Bồ Tát cũng không có ngại gì mà vẫn giữ cái thân nữ, vẫn giữ cái tướng nữ. Mà vì cái nhân duyên, vì một cái đại bi, vì bất cứ một cái lý do nào đó của vị Bồ Tát đó, mà Bồ Tát nó vẫn giữ thân nữ, không có trở ngại gì hết. Thành ra thực sự hình tướng vẫn có đầy đủ cực lạc thế giới, vẫn có tướng nữ, vẫn có đủ hết. Nhưng mà mình phải hiểu theo lý là tướng nữ đó phải là tướng thật của Bồ Tát đó. Thì như vậy á, mình mới đầy đủ hết cái ý nghĩa. Thành ra trên phương diện mà vẽ cõi cực lạc có hình người nữ thì như Ngài Vân Thê giải thích ở đây, một là lầm, hai nữa là muốn nói lên cái ý là người nào cũng sinh được. Tức là khi mà còn tu nhân đó, là có thể tu bằng tướng nữ, tướng nam gì cũng được hết á. Nhưng nếu mà nói cho đầy đủ hơn nữa là vẫn có tất cả mọi tướng như thường. Ở trên đó vẫn có tướng của Thanh Văn, Duyên Giác, vẫn có tướng Bồ Tát. Mà nói cái Bồ Tát rồi đó, thì có tại gia, có xuất gia, rồi có người tại gia, có đầy đủ hết. Mà đã có đầy đủ như vậy là phải có nam, có nữ nữa. Đấy, phải biết vậy. Nhưng mà một vị mà nữ ở trên đó là một vị, thực sự ra đó chỉ cái nữ tướng của người đó chỉ là một cái nhân duyên thôi. Không giống như mình ở đây. Mình ở đây mà mang cái tướng nữ là mình chấp chặt nữ lắm. Ai đụng đến nữ là mình có thể biểu tình. Nhưng mà Bồ Tát giữ tướng nữ là một cái ý nghĩa khác. Bồ Tát phương tiện làm nữ, kiếp sau Bồ Tát phương tiện làm nam. Chứ Bồ Tát không có thấy nữ nam là thật của mình. Bồ Tát chỉ nghĩ là dùng tướng nữ để làm được những việc gì, dùng tướng nam để làm được những việc gì, và Bồ Tát theo đó mà thị hiện. Chứ Bồ Tát không có thấy là mình là nữ, cũng thấy mình là nam. Thì ra mình phải hiểu nghĩa như vậy. Thì chính ở chỗ đó, mình hiểu nghĩa đó rồi ấy, thì có thể nói là nó mới đầy đủ cái ý nghĩa mà có tướng cả nữ ở trên đó, mà trên lý thì vẫn có nữ. Thế bây giờ mình lại hỏi tiếp, nhưng nữ nam gì á cũng phải là thật hết ạ. Và nếu đang chỉ là các hiện tướng, các phương tiện sử dụng để mà hành xử Bồ Đề Tâm, tức là cái tâm đại bi cứu độ chúng sinh thôi. Vậy thì tại sao mà trên cực lạc thế giới không có nói rõ rằng là không có cả tướng nam tướng nữ, mà lại chỉ nói là có tướng trượng phu, mà tướng nữ thì nó không có, tức là nó vẫn có kỳ thị như thường. Vẫn có kỳ thị như thường. Hai tướng nó đã bình đẳng rồi thì sao không nói là cả đều không có cả hai tướng, mà tùy tâm Bồ Tát mà thị hiện ra, mà lại nói là có tướng trượng phu này nọ. Lý do là bởi vì Đức Phật bao giờ cũng là trượng phu. Trượng phu tức là nói cho người nam hết á. Lý do ở chỗ như vậy. Thành ra chúng ta cần phải nghĩ sâu sâu một chút. Nếu cái chỗ này cái người nào thắc mắc về vấn đề phân biệt nam nữ, kỳ thị này nọ, thì phải nghĩ nó sâu sâu một chút. Trước tiên mình cũng phải hiểu rõ là chẳng qua mình mang một cái nghiệp nào mình mới làm phân nam phân nữ, chứ mình thực sự là gì. Thực sự nếu mà nói theo Phật tính thì mình vốn là Phật. Mình vốn là Phật. Cho nên nam nữ đó không phải thật là mình đâu, mà Phật mới là mình. Nhưng mà Phật đó, khi mà là Phật rồi đó, thì thường thường cái tướng của Phật là tướng nam hay tướng nữ? Thì bao giờ cũng là tướng nam hết. Vấn đề đó là cũng chẳng phải là kỳ thị gì hết á. Nó là cái nguyên tắc như vậy thôi. Tại vì cái nam tính á, nó có đầy đủ những cái nhân duyên á, để nó thể hiện ra tất cả cái năng lực của Phật. Cho nên dù mình là một người nữ, mà khi mà mình muốn thể hiện ra hết những cái Phật tính của mình ra, thì tự nhiên cái tướng của mình nó sẽ chuyển thành nam. Tại vì không có cái chuyện một vị Phật mà còn phải trang điểm này nọ nữa. Nhưng mà người nữ thì phải trang điểm. Nhưng mà nếu giờ là Phật rồi thì không lẽ mà cũng đi trang điểm. Nó tự nhiên nó không được. Tự nhiên cái tính, tại vì khi mà trong tâm của mình nó chứa đủ hết các chủng tử của nam của nữ, mà khi mình thiên về cái chủng tử nào thì cái tướng của mình nó hiện ra như vậy, chứ thực sự nó không phải. Trong người nữ vẫn có cái tính nam, trong người nam vẫn có cái tính nữ. Bây giờ trong tôi nó vẫn có tính nữ, nhưng mà bây giờ trong kiếp này của tôi á, tôi chỉ thích em bé, tôi chỉ thích diện, tôi chỉ thích làm đẹp, thì kiếp sau tôi thành người nữ. Cái tính nữ đó nó phát triển, kiếp sau tôi thành cái tướng nữ. Nếu giờ quý vị là nữ, nhưng mà quý vị thích cái gì nó mạnh, quý vị thích cái gì nó bỏ, nó xả, nó không có chấp, nó không có thủ. Nó quý vị thích cái gì mà nó vượt lên trên những cái hình tướng này nọ, không có đẹp, không có xấu, không có gì, thích cái gì hiên ngang, thích cái gì oai hùng này nọ, thì tự nhiên kiếp sau nó chuyển thành thân nam. Nó có sẵn ở trong tâm mình hết á. Thành ra một khi mình mang cái tướng nữ, mang cái thân nữ, thì là do những cái tính chất nữ ở trong mình nó phát triển, mà rồi nó có một cái hiện tướng như vậy. Mà khi là người nữ, bây giờ một người nữ mà suốt ngày đi đánh võ với lại mua võ bắn súng cái này nọ, suốt ngày chỉ thích chuyện anh hùng hiếp gì, thì làm người nữ nó uổng lắm. Mà nó vừa khó thành nữa, bởi vì cái thể chất người nữ nó không có phát triển được cái năng lực mạnh. Nó vừa khó thành mà nó vừa uổng nữa. Đấy, làm người nữ mà mình cứ cạo đầu này nọ gì gì, rồi mình cứ vẽ mày vẽ mặt. Người nữ thì phải trang điểm, người nữ thì phải làm cho nó đẹp. Ăn mặc phải mặc đồ đi cho nó duyên dáng. Người nữ có thể làm như vậy, nó uổng đi cái kiếp làm nữ của mình. Mọi người sẽ bảo là mày sinh lộ rồi. bà mụ nặn lầm rồi. Thành ra một khi mình là người nữ là mình phải thiên về cái chỗ đó, và thiên về những cái đó, thiên về cái gia đình, thiên về cái như vậy, nó thiên như thế. Và như vậy á, cho nên không thể thành Phật dù mình có tất cả tính chất Phật trong con người mình. Cho nên đến một lúc nào một người nữ mà phát cái tâm thành Phật á, mà chuẩn bị thành Phật, thì nó phải chuyển sang thân nam nó mới thành được. Vì vậy cho nên Phật luôn luôn mang tướng nam. Phật mang tướng nam. Đó là cái vấn đề nữa. Thì mang tướng nam như vậy rồi á, thì cái cõi của Phật, cái cõi đó là cái cõi không phải để hưởng thụ theo lối thế gian, cõi đó là để cho mình trở thành Phật. Cho nên tất cả những cái vị mà sinh về cái cõi đó, đó là đều có cùng một cái tâm nguyện như vậy. Cho nên các vị đó đều luôn luôn, nếu mà cái hiện tướng nó đáp ứng với cái tâm nguyện thành Phật, các vị nó luôn luôn thiên về cái tướng nam. Thành ra chính vì vậy cho nên mới nói như vậy, để cho biết rõ là cái hướng đi đó, cái xu hướng ở trên cái cực lạc thế giới đó, là cái xu hướng thành Phật. Nó không phải là một cái thiên đường để hưởng thụ, trong đó có nam có nữ ở trên cõi trời chẳng hạn. Mà trên đó nó là một cái con đường của trí huệ, con đường của năng lực đại nguyện, con đường để mà thành những cái tâm nguyện rất lớn, làm những công việc rất lớn. Cho nên nó thiên về cái tướng nam hết. Cho nên mình hiểu như vậy. Chứ nó không phải chuyện kỳ thị, mà nó là một cái định luật tự nhiên, thiên nhiên như vậy. Thế mà cứ thiên về cái đó thì tự nhiên cái tướng nam phải có cái thân nam, phải có cái tướng nam thì nó mới được như vậy. Làm sao mà một cái giọng nữ á, làm thân nữ thì nó phải có cái tiếng của người nữ, tiếng của người nữ nó phải thánh thót. Bây giờ mình thấy một người nữ, mặt mày người nữ này nọ mà nói cái tiếng giọng như là giọng nam thì nó mình đâu nghe được. Nghe nó không vô nữa. Mà nếu cứ nói cái giọng của người nữ thì nó đâu có hùng mạnh được, lên thuyết ra pháp nó đâu có nói là phạm âm, nó đâu có nói là sư tử hống cái gì được. Đức Phật nói ra như sư tử gầm lên như vậy là sao được. Mà người nữ mà nói như sư tử gầm, người ta bảo sư tử Hà Đông mất rồi. Thành ra chính vậy cho nên cứ phải hiểu như vậy, để mà đừng có nghĩ cái này nó là một cái luật, một cái luật của chân lý, chứ nó không còn là cái tâm kỳ thị nữa. Để mình tránh cái đó đi, mình biết như vậy. Rồi, đó là một cái lý do nữa. Thì vấn đề này là nó bắt đầu nó đi về những cái Phật pháp, mà nó đi về những cái một cái phân tích mà mình cho mình thấy là phải nhấn mạnh cái chỗ không có người nữ. Tại vì sao vậy? Tại vì trong đạo Phật đó, nó có hai con đường mà đôi khi nó viên dung với nhau, tức là cái này nó có cái kia, hay trong con đường này nó có con đường kia nó có con đường này, thành ra phải giải thích, phải nhấn mạnh nhiều cái. Thì cái con đường thanh văn là con đường tiểu thừa đó, cái con đường đó là con đường kỵ người nữ nhất. Con đường thanh văn, cái con đường đó kêu là con đường giải thoát, con đường tự giải thoát, tự lợi cho mình. Con đường thành thánh, thành A-la-hán. Thì cái con đường đó là kỵ nhất, là kỵ người nữ. Tại vì con đường đó là giải thoát khỏi luân hồi, ba cõi luân hồi. Mà đặc biệt nhất đó, phải nói là cái cõi dục. Mà trong cõi dục nó có nam, có nữ, nó mới thành dục được. Mà cõi dục mà không thoát đó, thì cõi sắc, cõi vô sắc không cách gì thoát được hết. Rất căn bản của cái vấn đề thoát ly nó là dựa trên cõi dục mà nói, mà phân tích. Thành ra như vậy là phải thoát cõi dục cái hãng. Mà dục nó có nam với nữ. Thành ra đối với các vị đó thì có thể nói vấn đề là cái vấn đề phái nam tính, tính nam, tính nữ, phái nam như vậy, phái nữ vậy đó, là cái mà phải thoát ly nó đi thì mới thoát được. Bởi vì nó là cái mà lôi cuốn cái dục, nó là đưa mình vào luân hồi. Nó giữ mình lại ở trong cái đời sống này. Nó giữ mình lại tiếp tục tái sinh. Bởi vì cái năng lực đó, năng lực ái, năng lực tham, năng lực dục đó, nó tiếp tục làm cho sự chết nó không hết. Mà nó tiếp tục nó còn có để nó đi tái sinh nữa. Là cái năng lực của ái dục đó. Thành ra chính vì vậy phải cắt đứt cái ái dục đó đi mới giải thoát được. Mà cắt đứt cái ái dục đó thì đâu có nói khơi khơi ở trên lý, dùng danh từ nói là diệt dục cái là xong được. Nhưng mà trên thực tế dục là gì? Dục là cái người khác phái của mình. Rồi cái người khác phái như vậy. Thành ra chính vì vậy cho nên trên thực tế thực hành, cái sự tu hành trên thực tế là phải lìa tất cả những cái người khác phái đi. Mà đồng phái cũng không được nữa. Bởi vì cái mục tiêu chính là diệt đi cái tham dục đó mới giải thoát được. Cho nên nhớ trong đạo Phật đó, là đồng phái, miễn nó là dục thôi là coi như là nó dính trong luân hồi rồi, dù là cùng phái. Thành ra cấm, cái cấm ngăn đó, dục ở trong giới luật của đạo Phật đó, là cùng phái cũng không được nữa, mà khác loài cũng không được nữa. Tức là thí dụ loài người với loài vật mà hành dục với nhau cũng đều bị cấm nữa, bởi vì cái lý do là cái dục nó kéo vào luân hồi. Thành ra cấm là cấm dục. Mà do đó thông thường á, thì những trường hợp mà đồng phái là với là khác loài này, nó trường hợp đó nó hơi đặc biệt. Trường hợp thông thường nhất đó là khác phái với nhau, nam với nữ với nhau. Thế cho nên bình thường thấy nhấn mạnh là khác phái, tức là cái người tu là phải lìa, thông thường những người tu là nam là phải lìa người nữ, dứt khoát là như vậy, phải có một cái như thế ngăn chặn. Đó là cái con đường giải thoát, con đường thanh văn nó như vậy. Cho nên cứ nói đến cái cảnh giới thanh tịnh, cứ nói cái cảnh giới của chân lý là niết bàn, là giải thoát, nói đến tất cả cái con đường thanh tịnh, con đường đạo thanh tịnh này, nó thì nó phải không có mặt người nữ ở trong đó. Nếu có mặt người nữ thì dù nó tốt đến đâu chăng nữa, nó cũng thuộc về thế gian, nó cũng thuộc về cảnh giới luân hồi, nó không phải là cảnh giới giải thoát thanh tịnh vô lậu. Cho nên bây giờ mà nói cõi Phật, bây giờ nói cõi Phật, bây giờ là nói đến cái con đường thứ hai. Con đường thứ hai ở trong đạo Phật đó là cái con đường của cõi Phật này, cái Phật A-di-đà, cực lạc thế giới. Thì con đường giải thoát kia nói là thoát khỏi ba cõi rồi ấy, thì mình đi đến đâu? Mình nhập vào Niết Bàn, giải thoát, không còn đau khổ nữa. Bởi vì không còn ái luyến, không còn sân hận, không còn si mê, cái vị đó sẽ thoát khỏi đi tất cả mọi cảnh giới. Vì nó không bị kéo vô, không bị cái năng lực của ái, của tham, của sân đó, hay của si, nó kéo vào bất cứ một thế giới nào hết. Theo như đạo Phật, nếu mà do lực của si mạnh á, mình sẽ sinh vào loài vật. Nếu mà do lực của tham thôi đó mạnh á, thì nó sinh vào ngạ quỷ. Nếu mà lực của sân hận nó mạnh á, thì nó sinh vào địa ngục. Mà căn bản của tất cả nó là ái. Nếu mà mình ái thiện á, mình ham làm thiện á, nó sinh vào cõi người, nó sinh vào cõi trời. Mình ham tĩnh lặng, mình ham yên tĩnh thì nó sinh vào cõi sắc, nó thành thiền định, cõi vô sắc. Cái ái là căn bản. Bây giờ dứt hết tất cả những cái đó rồi thì nó không có cái lực nào để nó đưa mình vào luân hồi nữa. Cái vị đó sẽ nhập vào trong một cái trạng thái kêu là Niết Bàn. Mà bởi vì có sinh ra là có tử, có sinh ra là có tất cả mọi tai nạn. Một cái gì nó không có thì nó không có tất cả mọi tai nạn. Một cái gì đã có thì nó có thể mất, nó tự mất, trước sau nó cũng mất. Và nó có thể bị mất bởi một tai nạn nào đó. Những cái thân của mình, nếu không có tai nạn gì hết thì cũng giả chết rồi, tự động cũng giả chết. Nếu bị tai nạn nào đó, bị bom nổ hay bị xe đụng, nó tan nát cái thân ra cũng mất. Thành ra như vậy á, là cái tất cả mọi cảnh giới đau khổ tai họa này, nó do cái có mà ra. Có thân rồi á, thì nó sẽ có tất cả mọi cái tai nạn tai họa. Vì vậy á, một khi chấm dứt cái thân nó rồi á, là tất cả mọi cái đau khổ tai nạn nó mất hết. Thành ra đừng có mang bất cứ một cái thân nào hết thì kêu là Niết Bàn. Cái cảnh giới Niết Bàn đó nó thanh tịnh, nó được kêu là không có phiền não, nó kêu là vô lậu. Bây giờ có thân thì dĩ nhiên phải có thân, phải có tử chứ. Bây giờ cảnh giới của Phật, có thân Phật, có thân các vị sinh lên đó, có hoạt động, có sinh hoạt, thì phải có biến chuyển, phải đi đến chỗ tử chứ. À, thì như vậy á, các cảnh giới của cõi Phật á, nó có thể nói là Niết Bàn được hay không? Bởi vì bây giờ nó có mặt đất, nó có không khí, nó có cây cối, nó có suối nước chảy, nó có chim kêu nữa, chim nói là tiếng Pháp nữa, nó có những con người trên nó có những, tức là hữu tình, nó có thân tâm, nó có Phật, nó có các vị Bồ Tát, có các chúng sinh hữu tình trên đó nữa. Thế thì bây giờ thì bên Thanh Văn Tiểu Thừa đó cũng cùng là đạo Phật hết, nhưng mà nó có hai con đường như vậy. Bên Thanh Văn mới nói là như vậy cõi Phật không có được, không có đúng nghĩa là cứu cánh, không có được đúng nghĩa là vô lậu giải thoát gì hết á. Nhất là nếu bây giờ lại thấy con hình tướng nữ ở trên đó nữa, có thân người nữ đi đi lại lại trên cực lạc nữa, thì lúc bây giờ các vị A-la-hán, các vị Thanh Văn á, sẽ nói rằng là theo đúng như cái quy luật của chân lý á, thì có cần cái gì nó có tác dụng, nó có cần nó mới có mặt, nó mới được sinh ra. Khi mà mình mang một cái thân này, cái thân này á, nó phải để làm cái gì mình mới mang lấy nó. Mình có con mắt thì nó phải để nhìn, nó phải có sắc cho mình nhìn, và mình phải cần nhìn á, thì mình mới có mắt. Còn nếu mình không cần nữa, tự nhiên nó không có. Ví dụ như ở các cõi thiền đó, họ không cần đến, họ không cần đến mắt nữa. Họ cõi sơ thiền họ không cần đến mũi với lưỡi nữa. Tại sao vậy? Các cõi đó họ đâu cần ăn. Khi họ không cần ăn rồi ấy, thì trên cõi đó nó sẽ không có thức ăn nữa, và họ sẽ không cần đến hai cái tác dụng của mũi với lưỡi nữa. Tại vì mình có mũi có lưỡi là để mình đi tìm ăn. Vì mình cần có ăn, thành ra cái nghiệp đó của mình nó làm cho mình có một cái thân là có mũi với lưỡi. Thành ra mình có một cái thân như vậy á, là nó phải để làm cái gì đó nó mới cần. Và khi mình có thân như thế là mắt là để thấy sắc, tai là để nghe âm thanh, thì ở bên ngoài nó phải có sắc, có âm thanh. Mũi để ngửi hương, lưỡi để nếm vị, thân để cảm xúc, thì thế giới xung quanh nó phải có như vậy. Cho nên từ cái nghiệp đó mà chúng sinh mới sinh ra một cái thân như vậy. Cái thân này nó có là để nó làm cái gì, nó có tác dụng của nó. Không có tác dụng nó không có. Thế bây giờ đã có thân mà lại có nam có nữ nữa. Nam nữ có để làm gì? Là để có là để ái dục. Chứ tự nhiên có không cần ái dục mà tại sao lại có thân nam thân nữ? Nếu mà trong cái nghiệp khi trước khi mà chúng sinh mà sinh ra trên cực lạc á, chúng sinh hoàn toàn không cần đến nam nữ, không cần đến ái dục nữa, thì chắc chắn nó không có tướng nam hay tướng nữ nữa. Nay bây giờ có tướng nam có tướng nữ, tức là những cái chúng sinh sinh về đó nó vẫn còn có tâm ái dục và vẫn cần đến cái ái dục, cho nên khi mà hiện sinh ra đó mới mang thân nam thân nữ. Thế như vậy thì cực lạc thế giới nó chẳng khác gì cõi ta bà của mình hay là cõi trời thôi. Nó vẫn có hưởng dục, nó đâu có thuộc về thanh tịnh vô lậu nữa, nó vẫn thuộc về luân hồi. Thành ra chính lý do đó mà các vị theo đại thừa, các vị theo tịnh độ, tức là theo đại thừa nói chung, mới nói cho bên Thanh Văn, tức là nói cho bên mà tu mà niết bàn biết rằng là cõi của Phật hoàn toàn thanh tịnh vô lậu, không có người nữ. Lý do là như vậy, để thuyết phục bên Thanh Văn kia họ chuyển tâm sang đại thừa. Mà bên Thanh Văn họ chỉ sẵn sàng chuyển tâm sang đại thừa thành Phật cứu độ chúng sinh là khi nào họ thấy là cái con đường của đại thừa nó cũng thanh tịnh vô lậu. Chứ nếu con đường của đại thừa nó cũng y như là thế gian này, nó cũng hưởng dục như vậy, thì họ sẽ biết ngay đó là con đường, đó là con đường ngoại đạo, con đường tà đạo, không phải chính đạo nữa. Thành ra bên đại thừa mới nói vẫn có cảnh giới, vẫn có tất cả mọi tướng, nhưng mà nó hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn như niết bàn. Đó cho nên mới nhấn mạnh cái chỗ là không có người nữ. Đó là muốn nói, muốn trả lời cho các vị theo Thanh Văn. Không thôi thì cái giá trị của cực lạc thế giới sẽ bị các vị theo Thanh Văn coi như là sai lầm, không có đáng giá nữa. Để ra quý vị hiểu như vậy. Tức là trong đạo Phật nó có hai con đường, một con đường là tịch diệt, không còn cảnh giới, không còn thân người nữa, đó là chân lý tối thượng. Một con đường đó là con đường của Thanh Văn Tiểu Thừa, con đường của Đại Thừa là vẫn có tất cả mọi cảnh giới, nhưng mà vẫn có luôn cả Niết Bàn ở trong đó nữa. Thế thì phải trả lời cho bên Tiểu Thừa, vậy Tiểu Thừa mới chịu theo. Thế ra chúng ta phải hiểu Tiểu Thừa rất kỵ người nữ. Thành ra nếu nói cõi Phật có người nữ là Tiểu Thừa biết ngay đó là cái cõi hưởng dục chứ không phải là cái cõi thanh tịnh nữa. Thế đó là những cái lý do ở trong Phật Pháp nữa mà để chúng ta hiểu tại sao Kinh Phật nhấn mạnh và nói như vậy. Thế thì khi mà có khi nào mà có nói là có tướng nữ nữa thì chúng ta phải hiểu ngay đó là thị hiện mà thôi. Đấy. Mà tướng nam cũng thị hiện mà thôi, nhưng cái lý do lúc đầu chúng ta đã trả lời rồi. Đấy. Là khi nào thị hiện ra mà thị hiện tất cả cái năng lực của trí huệ, của đại bi ấy, thì thông thường là phải mang cái tướng nam. Nếu mà chúng ta có thể mà đi sâu dần mà ngày nay, nhất là phong trào ngày nay, thường thường cứ hay nói Tây Tạng và mật tông cái này nọ đó. Nhưng quý vị Phật tử mà rồi nhiều khi nghe những danh từ như Phật mẫu chẳng hạn đấy đó, mẫu là nữ rồi, mẫu là mẹ đó, Phật mẫu là những cái đó là ở trong Phật mật tông đó. Trong mật tông của Tây Tạng thì mật tông coi ví dụ Bát Nhã đó, trong kinh nói Bát Nhã là mẹ của chư Phật, bởi vì chư Phật đều từ Bát Nhã mà thành Phật. Cho nên chính vì nói cái câu là mẹ của chư Phật, tức là nói về nữ tính rồi. Thế cho nên cái hình tướng của Bát Nhã Ba La Mật, hình tướng của cái vị Phật Phật mẫu đó là hình tướng nữ. Nên nhiều khi chúng ta mà thấy hình tượng này nọ của mật tông này nọ, chúng ta không còn biết ra gì nữa, bởi vì thấy nữ nam gì gì cũng Phật hết á, chẳng hạn như vậy. Thì lúc đó chúng ta đại khái mình không có, tại vì cái mật tông nó rất là thâm sâu và nó rất là khó nữa, chúng ta không có thể nào mà đọc hời hợt hay là nghe sơ sơ gì mà nói mà nhận định. Là chúng ta muốn hiểu rõ là chúng ta phải theo hẳn mật tông đòi hỏi như vậy. Mình phải theo, mình phải tu hành, mình phải học hỏi trí huệ, mình phải phát tâm đại bi, mình phải theo tu rất là kỹ với những vị thầy mà được truyền thừa từ thời Đức Phật cho đến ngày nay vậy. Và lúc đó mình mới có thể nói là mình dám nói một cái gì về mật tông. Còn bình thường ra thì đâu có phải là cứ chỉ chú một cái là kêu là mật đâu, mà đâu có phải bảo là mình thích cái mật tông là mình là mật tông đâu. Mật tông có kiểu mà ẩu tà mà tu đại mà theo đại như vậy được đâu. Thế nên mình nhớ kỹ điều như vậy. Thành ra mình ngưng lại chỗ này, tức là không có đi đến cái chỗ như bên mật tông mà theo như cái truyền thống Việt Nam với như bên Trung Hoa ở đây á, thì là đúng là như vậy. Như là những gì mình vừa diễn tả xong về nam với nữ chẳng hạn như vậy. Thì nói tóm lại là chư Bồ Tát, nếu thí dụ như một người nào trong khi mà niệm Phật cầu vãng sinh á, thì mình không nghĩ gì đến cái chuyện là thân nam, thân trưởng phu, thân gì hết á. Mình chỉ muốn là sinh về cực lạc thế giới để theo Phật. Cái tâm lý chung của con người vậy. Trong lúc niệm Phật như vậy, trong lúc tu tập như vậy, tâm mình nó không hề khởi lên cái chỗ là cõi đó chỉ toàn là tướng trưởng phu hay là toàn người nam này nọ. Mình cũng nghĩ về chuyện đó hết á. Cứ vậy mình sinh. Thế khi mình niệm Phật, đến lúc mình lâm chung rồi đó, mình tâm mình nó vẫn luôn luôn thấy nó là một người nữ. Nó luôn tin rằng nó là một người nữ, nó chưa có nghĩ gì về chuyện đó hết. Và do cái công phu niệm Phật đó, nó vững chắc, nó sâu dày, cho nên Đức Phật đến đón mình sinh về cõi đó. À, thì khi mình sinh như vậy đi chăng nữa, mình cũng thấy như là mình là người nữ đi sinh vậy đó. Nhưng mà khi sinh vào rồi cái á, và tất cả cái pháp và thanh tịnh ở trên cõi đó, từ y báo chính báo ở đó, nó chuyển hết tất cả những cái tập khí, những cái tâm phiền não của cõi này của mình á, nó chuyển hết đi như vậy, thì lúc đó mình thấy mình là vô lượng thân, chứ không phải là một thân nam thân nữ, hay là một thân mà là nam hay nữ không thôi. Mình có thể thấy là mình vô lượng thân, và nó tùy theo cái ý của mình mà cái thân đó, thân hiện đang có trên cõi đó của mình, nó là một thân nam hay thân nữ nào đó. Nhưng mà mình thấy rõ ràng nó không lệ thuộc gì với cái tâm của mình hết á. Và có thể nói là mình có thể tùy tâm tưởng mà mình thấy. Lúc đó mình vẫn thường nghĩ là Bồ Tát Quan Âm là người nữ. Lúc đó mình thấy Bồ Tát hiện ra nói pháp cho mình có thể thấy là hình người nữ. Tại vì các vị Bồ Tát theo tâm của chúng sinh mà hiện thân để đáp ứng. Thành ra các Bồ Tát cũng không có một thân mà Bồ Tát cũng vô lượng thân. Chúng ta phải nhớ một điều như vậy. Thì đó là cái nghĩa của Đại Thừa đó. Bây giờ đến lời sớ nói tiếp, thì bây giờ lại đến phần lý. Tức là theo tự tánh thì như thế nào, bởi vì tự tánh sinh ra tất cả. Thế giới trên đó có chim hót nói ra tiếng Pháp mà không phải do ác đạo, do nghiệp báo của ác đạo mà sinh ra. Thì đối với tự tánh mà do Đức Phật đó, biến hóa ra, thì đối với tự tánh nó ra làm sao? Xứng lý của thời tự tánh mình vốn không tham sân si, nghĩa là không có tai mắt đạo. Tự tánh vốn đủ pháp môn như huyễn, nghĩa là biến hóa ra. Tại sao từ tự tánh mà nó lại thành ra được như vậy? Bởi vì có một cái lý ở trong tự tánh là các pháp đều như huyễn, cho nên khi thành quả rồi á, thì trên cái cõi cực lạc là tương xứng với tự tánh mà, thì sẽ biến hóa ra đủ hết. Loài chim chóc cho đủ, đến đủ mọi loài hết. Điều thứ hai nữa là tại sao mà cái cõi mà nó tương xứng với tự tánh á, mà nó lại không có ác đạo? Bởi vì trong tự tánh nó không có tham sân si. Thế ra nếu căn cứ theo trong pháp môn bất dị thời tham sân si tức giới định huệ, thế thiện đạo ác đạo cũng đều như huyễn, mà huyễn nó không có tự tánh thì chỉ là nhất tâm. Hệ nhất tâm thì chẳng sinh, thời muôn pháp đều dứt.
Nhưng chúng ta phải hiểu một điều nữa là cái vấn đề tự tánh ở đây rất là thâm sâu. Cho nên phải nói trên
chính Ngài Chí Húc, Tổ Chí Húc về sau này nói, Ngài giải thích kinh A-di-đà cũng nói là cái giải thích A-di-đà xưa sao này nó rất là thâm sâu, cho nên người thường đôi khi học nó khó. Bởi vì cái nghĩa của tự tánh khi mà nói không có tham sân si thì nó không phải là nó là đối chọi với tham sân si, nó kỳ thị, nó ghét tham sân si đâu. Nhưng mà thực sự ra ở trong tự tánh á, tham sân si với giới định huệ đều là một, không có hai. Thành ra cái nghĩa nó mà mình còn đi nữa nó rất thâm sâu. Ác đạo hay thiện đạo gì ở thế gian này nó cũng đều là huyễn hết á, nó không có thực. Thì chính vì vậy cho nên mình đừng có nghĩ là tự tánh này nó loại bỏ một cái pháp nào ra ngoài nó. Mà tự tánh này nó bao trùm tất cả mọi pháp, tất cả mọi pháp đều trở thành một hết, kêu là nhất tâm. Nhất tâm sanh ra tất cả, thời muôn pháp đều dứt, đâu có cái gì phân biệt khác với cái gì nữa, nó đều là một hết, thì tức là không có gì nữa hết. Cái lý nó cứ đi như vậy, cho nên rất khó cho mình nếu mình chưa quen, chưa hiểu. Cho nên nếu mà nói đủ, chúng ta mới thấy là trong cõi cực lạc mình có thể thấy ra tất cả các ác đạo, chứ phải về cõi cực lạc là không biết gì đến ác đạo nữa. Ở đây là cái điểm cho mình thấy cực lạc thế giới. Thế giới của cõi Phật nó khác với các thiên đường. Nếu mình sinh lên trên một cõi trời á, mình không có thấy cõi nhân gian này nữa nhiều khi, chứ đừng nói là thấy được địa ngục ngạ quỷ. Chỉ có những cái cõi trời nào mà ví dụ như còn liên hệ nhiều với cái cõi con người mình, như là Tứ Thiên Vương hay là Đế Thích á, trời Đao Lợi á, tức là nó còn dính, nó nằm ở ngay trên đỉnh núi Tu Di, nó còn dính với lại cái thế gian này, thì nó còn có một cái lực liên hệ nào đó mình không nhìn thấy, nhưng mà các vị thiên thần nó có thể nhìn thấy mình. Nhưng mà các cõi trời cao hơn tí nên nhiều khi chẳng còn biết đến mình nữa, bởi vì á, cái quả báo của các cõi trời nó là hưởng thụ mà thôi. Cho nên trong khi hưởng thụ như vậy á, mắt nó chỉ thấy gì đẹp, nó không có thấy cái xấu, thành ra nó không có thấy những cái cõi xấu này. Mắt nó chỉ thấy cái gì sướng, đó mới kêu là hưởng thụ, chứ nó không thấy cảnh khổ, cho nên nó không thấy cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh gì hết á. Nếu thấy như vậy nó đâu có hưởng được nữa, nó lại băng khoăng, nó lại bắt đầu thấy áy náy, bức rức, nó thấy lo âu, thế nên không kêu là hưởng nữa. Vì vậy cho nên các cái cảnh giới ở thiên đường hay là ở các cõi trời nó không có thấy cõi khổ. Nhưng tại sao sinh ở cực lạc thế giới mình có thể thấy tất cả cõi luân hồi khổ? Ở trong từng cái lá cây, ở trong từng cái ánh sáng của chư Phật, hay là trong từng ánh sáng của cõi đó chẳng hạn, của cây, lá, hoa, quả này nó phát ra những cái ánh sáng. Mình có thể thấy hết tất cả cõi luân hồi đó. Bởi vì cái cõi Phật là cõi trí huệ, không phải cõi hưởng thụ. Mình thâm nhập vào cõi Phật là để mình thấy ra tất cả sự thật của chân lý, chứ không phải để mình hưởng thụ. Cái chân lý đó nó là một, mà nó biến hiện ra vô lượng cõi. Từ những cõi khổ nhất đến cõi sướng nhất đều thấy rõ hết. Cái chúng sinh ở cực lạc thế giới có thể thấy địa ngục khổ nó ra làm sao, thấy rất rõ, để biết rõ được cái nhân quả, nhân duyên nó. Và thấy những cái hưởng thụ cõi trời nó ra làm sao, để thấy rất rõ là nhân nào mà nó được cái quả như vậy. Thì tự nhiên thấy rõ như vậy á, kêu là trí huệ. Thấy rõ nhân quả như vậy kêu là trí huệ. Và thấy rằng là thế giới này nó gồm có bao nhiêu thế giới, chứ không phải là ở đâu chỉ biết là có một thế giới đó thôi, còn ngoài ra mình cho là không có hết. Thành ra kêu như là vô minh, không có trí huệ. Còn khi trí huệ là thấy rõ hết tất cả nhân quả, nó tạo nên bao nhiêu thế giới, vô lượng thế giới là làm sao. Thành ra khi mà sinh vào cái thế giới của chân lý ấy, thì mình sẽ thấy rõ tất cả mọi cõi. Thế ở đâu, thế khi nào chỗ mà tâm thức có hoạt động thì tức thời ở cực lạc thế giới đều thấy rõ hết. Nó có ra pháp này, nó có ra pháp kia, nó có tâm thức hoạt động, nó có hữu tình, nó có cảnh giới, nó có sắc, nó có các pháp, là ở cực lạc thế giới đều nhìn rõ hết. Ở trong địa ngục, con người ta vẫn có tâm thức để chịu đau khổ, người ta vẫn có sắc pháp là lửa, là thân để nó thiêu đốt, thì tức thời cực lạc thế giới đều thấy rõ hết. Cho nên đó là một cái cõi của chân lý, mình nhớ vậy. Cảnh giới trên đó nó vi diệu, nó tuyệt vời, nó hơn hết tất cả mọi cảnh giới cõi trời. Nhưng nó không phải là cái nơi hưởng thụ. Mà cái hưởng đúng nghĩa nhất của trong đạo Phật đó là cái thấy ra chân lý, là giác ngộ. Chứ không phải hưởng bằng cảm giác của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mà hưởng bằng cái thấy rõ, hưởng bằng cái sự giác ngộ. Nó làm cho tất cả mọi cái đau khổ, mọi cái âu lo thì nó tan biến hết, không còn cái gì nữa. Và nó làm cho mình có một năng lực mạnh mẽ vô cùng. Còn nếu mình hưởng thụ bằng cảm giác, mình sẽ bị yếu đuối, cái tinh thần mình nó sẽ bị sa sút. Mình hưởng nhiều tự nhiên mình đâm sợ. Thế nhưng mình sống đời sống tiện nghi nhiều, bây giờ cho mình về cái xứ nào nằm nó là muỗi nó chích nó, rồi kiến nó bò lên thân nó là mình sống nổi. Thấy một con gián không thôi là cả đêm mình bất an. Nếu mà mình cứ hưởng quen, thành ra cái hưởng nó làm cho tâm trạng, tâm tinh thần mình, thần kinh của mình nó yếu đuối đi, nó không có mạnh. Mà một khi yếu rồi là không có thể nào kêu là sướng được hết ạ. Thành ra chỉ có cái trí huệ đó nó mới đưa lại cho mình những cái năng lực. Thành ra Bồ Tát ở trên những cái cõi mà mặt đất chỉ toàn là vàng, thấy không? Lòng của đáy ao á, ao là bùn mà lòng đáy ao chỉ là cát vàng thôi. Mà Bồ Tát sẵn sàng hiện thân trở lại những cái cõi mà đau khổ nhất. Không có một cái gì ngại ngùng, không có một cái gì sợ hãi hết. Đó là nhờ cái trí huệ nó đưa lại cái năng lực như vậy. Thành ra đó mới là tự tại mới là an lạc. Thực sự, tức là mình có thể nằm đất được, mình có thể nằm giường nệm được, và mình có thể nằm đất được, mình có thể sống làm sao cũng được hết. Cái tự tại đó nó mới là sự an lạc. Chứ còn mình chỉ sống được với một cái là mình bị nô lệ, mà nô lệ là đau khổ. Ngoài cái đó ra là mình sợ hãi, mình lo âu. Thật ra chính vì vậy mà mình cần cầu cái trí huệ giác ngộ đó thì mình mới có được cái năng lực như vậy. Cõi đó là cõi của cái trí huệ giác ngộ đó. Bây giờ đến đoạn kinh kế tiếp là nói về gió. Đoạn kinh trước nói về chim, đoạn này nói về gió và cây, lá cây. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia có gió nhẹ nhàng thổi động, lay động các hàng cây báu và các tràng lưới báu. Cây ở trên các cõi đó nó có các cái lưới báu nó che phủ, kêu để mà nó trang điểm. Khi mà nó gió nó thổi như vậy, nó va chạm vào các cái hàng cây báu như lưới báu, nó kêu ra những cái tiếng nhiệm màu, như mình nói là gió thổi xào xạc qua lá cây vậy đó. Ví như trăm nghìn muôn tiếng nhạc đồng thời đều tấu lên, những cái người mà nghe cái tiếng đó tự nhiên đều sinh cái tâm niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Trước là tiếng chim hót, mình đã niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng rồi. Đến đây á, nghe tiếng của gió thổi vào cây, vào tràng lưới báu, tự nhiên mình cũng sinh những cái tâm niệm Phật, niệm Pháp này. Văn trước có nói, hàng cây lưới răng, có lưới răng đó, ở đến đây á, thì nói các cây và các lưới ấy, nhân gió rung động, gieo ra tiếng, cũng như ở trên nói chim kêu vậy, làm cho chúng sinh lợi ích vô cùng tận. Gió mà nói rằng gió nhẹ là thứ gió tốt, rất tốt. Tiếng mà nói là tiếng vi diệu là tiếng rất hay, rất tuyệt. Đây là giải thích những cái trong kinh nói. Là có lần gió nhẹ nó thổi mà nó phát ra những cái tiếng vi diệu. Vi diệu tức là ý nghĩa hòa nhã. Còn trăm nghìn muôn cái nhạc khí nó tấu lên, trăm nghìn nhạc khí đó là lấy một ít mà so sánh với nhiều. Khen cái nhạc kia rất hay. Tức là gió thổi lấy ít sánh nhiều. Gió thổi qua cây mà nó như trăm ngàn tiếng nhạc. Đó là mình một chút mà mình so sánh nhiều như vậy. Tức là khen là cái lời nó phát ra nó rất là vi diệu. Tiếng nhạc rất hay. Cõi nhân thiên cũng thể bì kịp. Vì tiếng nhạc cõi kia cũng diễn nói Pháp. Đúng ra là nói luôn cả ngũ căn ngũ lực và bát thánh đạo phần, nhưng ở đây không nói ra là lược đi vậy, cũng giống như là khi chim kêu thì cũng có nghe ra những cái tiếng Pháp như vậy, thì ở đây đúng ra gió thổi cũng có tiếng Pháp như vậy. Như kinh Đại Bồn có nói gió nhẹ thổi đụng nhầm thân, mà ở đây không nói đến, cũng là lược bớt đi vậy. Tức là gió mà thổi vào thân mình, tự nhiên mình cũng cảm giác ra được tất cả những cái Phật Pháp. Tức là không phải mình nghe bằng tai ra tiếng Pháp, mà gió chạm vào thân cũng nghe ra tiếng Pháp. Ở trên thế giới cực lạc, tất cả đều thuyết Pháp cho mình. Không phải chỉ khi mà Đức Phật ngồi nói ra âm thanh là tai mình lắng nghe, lúc bây giờ mới là nghe Pháp, mới được thuyết Pháp cho nghe. Mà tiếng của suối chảy, tiếng của gió thổi, tiếng của chim hót đều nói Pháp cho mình nghe. Mà không phải mình nghe Pháp bằng tiếng thôi, mắt mình thấy cảnh, như khi nãy mình nói là thấy được nhân duyên, nhân quả của các cõi luân hồi, cũng là thuyết Pháp cho mình nghe. Mà mũi mình ngửi hương cho đến lưỡi mình nếm vị đều ra Pháp hết á. Cho đến gió thổi chạm vào thân mình cảm xúc mát mẻ đều thấy ra Pháp hết. Trên cực lạc thế giới, tức là tất cả sắc, thanh, hương, vị, xúc đều nói Pháp cho mình nghe. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình đều tiếp xúc, đều thấy được Pháp hết đó. Đó là thế giới của chân lý. Bây giờ lời sao giải thích thêm nữa cho nó rõ ràng, chi tiết hơn nữa. Gió thoảng, gió nhẹ là thứ gió rất tốt. Cõi này có thứ gió gọi là củ phong, là bão tố, thổi động làm, khi nó thổi lên thì nó sẽ làm nghiêng đổ tất cả mọi thứ, tiếng của nó bắt người ta phải rùng rợn. Còn có cái thứ gió mãnh phong là gió dữ, thổi động thời hóa ra là sập nhà chóc cây, tiếng rất ghê gớm. Nhận đến cái gió tỳ lam, gió này là một gió, một cái gió này người ta có thể nói là mạnh nhất. Nó có thể làm cho núi lở, hoặc nó phá hoại cả thế giới, cả vũ trụ loài người không tránh được cái tiếng của nó. Thì nói về tận thế, thì trong Đạo Phật nói là cái gì nó phá tan được cái thế giới của mình, đó là gió. và nước và lửa, ba cái thứ đó. Mà đến cái lúc mà nó tận thế, nó cái gió của lúc đó nó thổi tan đi hết tất cả cái ví dụ cái quả đất của mình như vậy, nó thổi tan ra thành từng bụi nhỏ hết. Cái gió đó nó như thế nào mình chịu thua nó luôn, nó quá mạnh thì so với mình không thể nói là được đó. Ở trong cái vũ trụ bao la này, nó có những cái năng lực đối với cái thân của mình không thể tưởng tượng nổi. Mà đâu có nói quả đất của mình, trong kinh nói là nó cả cái vũ trụ, tức là tam thiên đại thiên thế giới ấy, cái vũ trụ mà trong đó mình chỉ là một cái nhỏ bé, trong đó nó thổi tan cả cái vũ trụ đó luôn. Thành ra cái gió đó là gió rất mạnh. Mà sẵn thì mình nói trong một cái kinh gọi là kinh tự nhiên là quên hỏi chị Trang nhớ kinh ông ảo hóa cái gì đó, kinh Viễn Sư á, Bà Tà La không hả, Bà Tà La, thì ông đó cũng có một cái huyễn thuật rất là mạnh, ông biến hóa được đủ thứ hết. Thành ra ông đó mới nghĩ là bây giờ ông có thể dùng cái biến hóa của ông lừa được tất cả. Nếu mà ông lừa được Đức Phật á, thì ông sẽ có một cái tiếng tăng lừng lẫy ở thành Xá Vệ đó. Tại vì trí huệ như Đức Phật còn bị ông lừa nữa. Tại ông biến ra được mọi cái hết á. Thế cho nên ông mới đến, ông mới thỉnh Đức Phật. Ông thỉnh Đức Phật để ông trai tăng. Mục tiêu là để lừa Đức Phật. Tức là ông đi vào cái chỗ mà nó tối tăm bẩn thỉu nhất trong thành Xá Vệ, nhưng mà ông biến nó thành cái nơi đẹp đẽ nhất. Mà nếu Đức Phật đến nơi rồi, Đức Phật ngồi vào bàn trai tăng rồi, đúng rồi, ông mới thâu phép của ông lại, thì lúc bây giờ nó mới hiện ra. Thì như vậy sẽ làm cho, mình nói là làm cho Đức Phật bị mất uy tín, là không biết được cái phép biến hóa của ông ta. Cho nên đến thỉnh Đức Phật nhận lời. Khi ông ta về, Ngài Mục Kiền Liên mới biết được, Ngài Mục Kiền Liên mới thưa với Đức Phật là không nên đến, bởi vì đến như vậy sẽ bị cái huyễn thuật của cái ông Bà Tà La đó lừa Đức Phật, và sẽ mục tiêu của ông là như vậy. Thì Đức Phật mới nói lên, Đức Phật bảo chứ làm sao mà có cái chuyện là ta bị lừa như vậy. Mà Đức Phật mới nói là Đức Phật sẵn đó, Đức Phật mới thuyết về huyễn luôn. Đức Phật mới bảo là có cái gì mà không phải là huyễn. Mà trong những cái huyễn ảo như vậy đó, tại vì khi mà những cái pháp thuật nó kêu là huyễn thuật mà. Trong cái huyễn ảo như vậy thì cái huyễn thuật của ông đó nó tới đâu? Có những cái huyễn thuật mà nó của chính cái thế gian này. Đó, Đức Phật mới kể ra nó có những cái loài gió như vậy chẳng hạn. Nó thổi tan cả tam thiên đại thiên thế giới nữa. Thì cái huyễn thuật của những cái ông huyễn sư đó nó có là gì? Bây giờ mình bảo cái ông này hay lắm, cái ông nọ hay lắm, ông này ông tu ông bay trên mây được, ông này ông tu ông có thể nhìn ăn nhìn gì, nhưng mà bây giờ những cái ngọn gió mà nó thổi tan cái thế giới của mình ra thì những cái ông hay đó nó đi về đâu, những cái pháp thuật của ông đó nó làm được cái gì cho những cái ngọn gió như vậy không? Mà Đức Phật bảo những cái ngọn gió đó nó còn chẳng lay động được một sợi lông của ta nữa, thì làm sao mà có một ông huyễn sư nào mà có thể gọi là có thể lừa dối được ta? Thế ra đó là chẳng mình nghe như vậy để biết rằng là cái lực của Đức Phật đó, theo như là trong kinh đó, nhất là kinh Đại Thừa cho thấy là cái lực của Đức Phật thực sự nó là như gì. Đức Phật là từ cái gì đó mà có ra Đức Phật, đó là từ cái chân lý của tất cả vũ trụ này, của vũ trụ vô lượng vô biên chứ không phải một cái vũ trụ nhỏ của mình thôi. Đó là chân lý của tất cả, một chân lý nó sinh tất cả cái vũ trụ đó. Cái chân lý đó hiện thân nó là Đức Phật. Thì mình phải hiểu Đức Phật theo cái nghĩa như vậy ở trong Đại Thừa. Thì đó là một cái nói cho mình về những loài gió. Ngay như ngày nay nói đến các thứ gió như là thứ minh, thanh minh vân vân. Các gió tuy cũng, các gió này là gió tốt, tuy cũng xưng là gió tốt, nhưng cũng chỉ lay lắc núi rừng làm cho sanh trưởng trăm vật mà thôi. Bởi vì nó có gió như vậy á, mà nó mới làm cho sinh trưởng cây cối lên này nọ. Còn gió ở nước kia, tức là ở cực lạc thế giới, thì như là có mà như là không. vì chẳng phải lạnh, cũng chẳng phải nóng, nhẹ nhàng, hòa dịu, không thể sánh ví với cái gì được hết. Đó ở đó nên mới kêu chữ vi phong suy động á, cái chữ vi phong như vậy. Trong Quán Kinh có nói tám thứ gió: thanh phong. Thanh tức là cái ý nghĩa chữ vi. Bốn cõi kia hàng cây và các lưới răng chất nó được bằng bảy món báu, do nhờ gió, gió nhẹ đó khua đụng lẫn nhau, tự nhiên theo ra những tiếng tăng vi diệu như trăm nghìn món nhạc, đồng thời trồi lên một lúc. Thời sáu tiếng luật âm, tức là sáu tiếng luật âm của âm nhạc Trung Hoa đó, hòa lẫn với sáu tiếng luật dương, điệu nhạc bát âm rập rền vang dậy, hòa lại càng hòa, nhã lại càng rất nhã. Gió cây cõi kia đã chẳng phải các tiếng tư và trúc, thì đâu có tiếng cung và thương. Đây là đều là những cái âm như là đổ lê mi pha son lá của Âu Châu đó. Nó không phải là những cái loại cái âm đó đâu. Thế mà có thể cùng với trăm nghìn món nhạc đồng lộng lẫy như thế thật là ít có. Đây là chỉ muốn diễn tả những cái vi diệu. Mà âm nhạc, dù là phải mượn âm nhạc của cõi này mà nói, nhưng mà thực ra âm nhạc cõi này cũng không thể nào mà ví được hết đó. Tức là cái âm thanh nó trồi lên, cũng như là cái tiếng nó rất là vi diệu. Nhạc cõi trời, cõi người chẳng bì kịp, là như Kinh Đại Bổn có nói, trăm nghìn vạn món tiếng nhạc của vị đế vương trong thế gian cũng chẳng bằng một tiếng rất hay ở trên cung trời Đao Lợi. Trăm nghìn món nhạc trên cung trời Đao Lợi không bằng một tiếng rất hay ở trên cung trời Dạ Ma. Cứ tuần tự như vậy mà lên cao dần á, thì cho đến trăm ngàn món nhạc rất hay á của cái cung trời cao nhất cũng không có thể nào bằng được một tiếng rất hay ở trong nước Cực Lạc. Gió thổi rừng cây phát ra tiếng tam vi diệu thật là vượt ngoài cõi người cõi trời vậy. Bây giờ mình nói hay là hay như thế nào? Ví dụ quý vị nghe một bài nhạc hay ở cõi này. Nó hay ở chỗ nào? Nó hay ở chỗ là nó đưa tâm mình vào trong cái nhạc, nó kéo cái nhạc, nó đưa tâm mình, tâm tình của mình nó lắng vào đó, nó đi theo cái nhạc. Và nó có những cái cảm giác, mình xúc cảm. Nó xúc động, xúc cảm, mình nghe xong thấy xúc động, xúc cảm mà không thấy chán. À, cái âm nhạc nó mình muốn nghe nữa, thì nó kêu là hay. Tức là nó tạo nên một cái gì mình không thấy chán, mình thấy xúc cảm, mình muốn nghe nữa, thì kêu là hay. Còn bài nhạc nào mình mới nghe, mới vào dạo nhạc cô rồi, mình muốn tắt đi thì dĩ nhiên là dở rồi. Nó cứ như vậy á. Thế bây giờ mình nghe tất cả những bài nhạc hay ở cõi đời này nó, nếu mà mình chỉ nghe một cái tiếng âm nhạc ở trên cõi trời Đao Lợi á, thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái xúc cảm mà tất cả những cái bài nhạc, trăm ngàn cái bài nhạc ở cõi này tạo lại, hợp lại, không bằng được. Và mình nghe, nó có một cái lực, mình nghe không làm sao mà nó có được cái chán nản trong đó hết, cái ngao ngán chán. Cái bài nhạc nào hay đến mấy nữa, mình nghe đến trăm lần rồi, mình bắt đầu thấy ớn. Nhưng bài nhạc ở trên cõi trời Đao Lợi, mình nghe, mình không cảm giác được cái ớn đó. Nhưng dĩ nhiên nó sẽ đến, nó sẽ có một cái vi diệu thâm sâu hơn nữa. Ví dụ khi lên đến cung trời của Dạ Ma chẳng hạn như vậy. Lên cung trời Đâu Xuất nó cứ tăng dần lên. Rồi cung trời Tha Hóa Tự Tại cho đến Lạc Biến Hóa Tự Tại cho đến Tha Hóa Tự Tại. Nó cứ tăng dần lên như vậy. Nó tạo ra những cái cảm giác, nó tạo ra những cái xúc cảm, hay là những cái hoan lạc, những cái an lạc. Mà càng lên những cái cõi trời trên cao á, thì cái cảm giác mà nó đưa đến cho mình thích thú, nó làm thành an lạc, nó làm thành sức khỏe, nó làm thành sự lành mạnh nữa. Chứ cái nhạc ở cõi đời này đôi khi người ta kêu nó du ngủ, đôi khi nó làm cho mình yếu đuối đi, nó làm cho mình bị sa đọa đi. Cái nhạc hay của cõi này đôi khi nó mang cái tính chất như vậy rất nhiều. Nhưng mà cái nhạc hay mà càng lên cao dần nữa thì không những nó rất là hay, nghe không biết chán mà nó lại lành mạnh. Tức là nó làm cho tự nhiên mình sảng khoái, mình mạnh khỏe ra. Cho nên nó mới không có sự chán ở trong đó. Còn nếu mà nó cứ làm nặng nề dần, thì nó sẽ đến cái chỗ ngao ngán. không thôi thì nó bị đọa lạc. À, bây giờ nó cứ tăng dần lên như vậy á, thì cứ càng càng lên, mà một cái tiếng ở trên cõi trời cao hơn á, thì nó bằng trăm ngàn cái hay của cõi dưới. Thì cho đến cực lạc á, thì không thể diễn tả nữa. Cực lạc không những là cái hay, cái lành mạnh mà còn phát sinh trí huệ nữa. Trí huệ vô tận, vô biên nữa. Vì vậy nên nói là diễn tả thì diễn tả nhạc hay lắm, nhưng mà mình phải biết là nhạc của cực lạc thế giới nó không có phải cái hay của nó mà các cõi trời so sánh hay là cõi người so sánh được. Thành ra chúng ta đừng vội nghe nói rằng là ví dụ người nào tu và tu không có nghe nhạc nữa, xong rồi nghe nói trên cực lạc thế giới có nhạc, mình bảo ồ tôi duy là không có thích nhạc rồi lên cõi đó tôi cũng nghe nhạc đâu. Không phải như vậy. Mà cái nhạc này người không thích gì hết tự nhiên nghe mà cũng thích. Tại vì cái thích nó ở chỗ gì? Thích ở chỗ tự nhiên nó tạo một cái cảm giác cho mình. Tại vì nhạc ở cõi này nó làm một cái cảm giác nó về ái, về luyến, về buồn, về phiền. Thành ra đôi khi mình thích cái đó nữa thì tự nhiên mình nghe mình thấy nó nặng nề và đâm ra mình không thích. Người lớn tuổi, người già rồi, người ta mệt mỏi, cơ thể người ta mệt mỏi. Nếu thêm những cái cảm giác của tình cảm vô nó nặng nề lắm. Thành ra những cái bài nhạc ở ngoài đời nó tạo những cái cảm giác đó. Cho nên người ta nghe người ta không thích. Bởi vì nó làm người ta nặng nề. Người ta không thích nữa. Nhưng mà cái nhạc của cõi trời nó đâu có làm mình nặng nề. Thành ra người không biết âm nhạc gì hết lên nó cũng thích như thường. Tại vì nghe một cái tự nhiên nó thoải mái vô cùng. Tại sao không thích được? Nghe cái nó mạnh mẽ vô cùng, nó sảng khoái vô cùng, sao không thích được? Mà lên cực lạc nữa là không có nói chuyện âm thanh ở trên nó, nhạc trên nó. Là nghe một cái là tự nhiên mình giác ngộ nữa. Chứ đừng nói. Cùng, tức là cùng tấu lên, tức là cùng nói lên các cái phẩm của đạo, nói lên Phật Pháp á. Do đó trong kinh chỉ nói tiếng diệu âm. Kỳ thật là gồm cả tiếng thuyết pháp. Nếu chẳng phải là pháp âm thì làm sao mà khiến cho người ta nhớ niệm ngôi Tam Bảo được. Thầy Vân Thê giải thích. Cái lời kinh chỉ nói là gió thổi qua cây, khua các cây với lại các cái lưới báu á, rồi nó cùng phát ra một cái tiếng diệu âm. Nhưng Ngài giải thích là trong đó có tiếng nói pháp nữa. Nếu không á thì làm sao người ta nhớ niệm Tam Bảo. À, nếu không nói pháp thì sao lại nói là diệu âm được. Cho nên kinh Đại Bổn có nói cái gió thoảng nhẹ này lay động thổi các cây báu kêu ra các tiếng âm nhạc hoặc kêu ra các tiếng pháp âm, đó là chứng cớ cho rõ. Thành ra đôi khi Ngài Vân Thê Ngài phải lấy từ kinh Đại Bổn để Ngài giải thích thêm nữa cho kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà nói gọn quá. Kinh Đại Bổ nói mới đầy đủ. Đến cái câu là gió đụng nhằm thân, như là trong Kinh Đại Bổ đó, là tất cả các loài hữu tình ở nước kia gặp gió thổi đụng nhằm thân thể thì an hòa vui đẹp, cũng như thầy tỳ kheo mà được pháp diệt tận định sung sướng biết bao. Thế cũng là cái lối thuyết pháp bằng cách không thuyết pháp vậy. Trong tất cả các thiền định thì cái thiền định cao nhất đó là diệt tận định. Mà thiền định á, sở dĩ người ta tu á, là bởi vì người ta được cái an lạc của thiền định. Ví dụ mình phải làm công việc này nọ cho nó xong ha. Một trách nhiệm rất nặng nề chẳng hạn như vậy. Mình phải lo lắng cho nó xong tất cả. Thí dụ bữa nào mấy thầy đi hết, một vị nào ở lại chùa. Ví dụ vậy ha. Vị đó vị Phật tử lại chùa như chị Hữu chẳng hạn, mà chị Hữu phải làm lễ, phải làm lễ buổi sáng, thấy không? Làm lễ buổi sáng, làm lễ cầu siêu cho buổi sáng, phải làm cho nó đâu có đó. Chiều đến phải làm lễ sám hối, xong rồi chị Hữu phải thuyết pháp. Cái pháp chiều tối nữa phải đi an vị Phật ở một ngôi chùa khác nữa, mà phải làm cho nó ngon lành hết. Thì trong cái ngày hôm đó là chị sẽ cảm thấy là bao nhiêu trách nhiệm đè lên mình. Mà khi mà làm xong hết một cái viên mãn rồi, mình thấy sao giải thoát vô cùng. Mình thấy lúc giờ nó nhẹ nhàng, nó an lạc. Bởi vì bao nhiêu cái lo âu đè nặng mình nó tan biến hết rồi. Xong xuôi hết rồi, nó tan hết. Xong có nghĩa là nó tan hết rồi, mà mình làm thành tựu hết rồi. Thầy nó mới kêu là chữ xong. Thì khi mà chúng ta nhập thiền định á, thì cái tâm của mình nó xả tất cả mọi cái liên hệ với thế gian này, mà từ cái liên hệ đó mà nó thành ra tất cả mọi cái âu lo nhỏ nhất cho đến lớn nhất. Hằng ngày cái hoạt động của tâm mình luôn luôn nó có sự lo âu. Trong tâm bà mẹ luôn luôn nó có một cái lo con, cho con cái nó đi ăn uống xong nó xúc giục nó đi học, học xong bà bắt nó đi ngủ, ngủ dậy rồi mai ấy, phải đánh thức nó dậy cho nó đi học. Trong tâm luôn luôn nó có những cái lo như thế, luôn luôn có những cái lo như vậy. Làm sao mà mình an được? Tâm mình thực sự không bao giờ là một cái tâm an hết. Những vị họ tu thiền định, họ thấy rõ ra mình không bao giờ an lạc hết. Bởi vì tâm mình nó dính líu vào đời sống này quá nhiều. Không phải con thôi, không phải chồng thôi, không phải gia đình thôi. Nó còn những cái việc làm mình, còn trách nhiệm của mình, còn đủ thứ nữa. Rồi không phải vậy, mình còn lo cho cái thân mình nó khỏi bệnh, khỏi này, khỏi nọ nữa. Rồi nhiều khi không phải bệnh thôi, mình còn lo mình xấu nữa. Ví dụ mình bị tàng nhang, bị nám mặt này nọ thôi. Sáng nay phải cho con nó đi rồi phải đến bác sĩ để mà cho nó hết cái tàng nhang chẳng hạn. Mình lo đủ thứ lặt vặt lắt nhất đủ cái như vậy hết. Mình đòi mình an sao được. Làm xong rồi mình phải giữ nó nữa chứ. Con cái một ngày mình lo xong rồi mình phải lo tiếp ngày mai chứ. Chứ đâu phải lo xong ngày đó là xong mình phủi tay được. Cái người mà người ta nhập thiền định á, người ta dứt hết những cái đó rồi. Thành ra cái tâm người ta nó ở trong một cái trạng thái an lạc không có thể diễn tả nổi. Con người mình không sao có được cái đó hết á. Mà cái cao nhất của thiền định là diệt tận định. Cái thiền định đó thì mình biết cái an lạc nó như thế nào. Nó bền và nó vững và nó trải rộng. Lúc đó cái người nhập thiền định người ta thấy cái tâm của người ta nó biến rộng ra. Nó không còn thu hẹp lại. Nó không bị những cái lo âu của mình thu hẹp lại ở trong một cái cơ thể nữa. Rồi mình lo nhiều á, mạch máu thần kinh của mình nó bóp, nó thắt. Nó không đều, nó làm cho cơ thể mình sinh bệnh nữa. Lâu lâu bao tử đau, lâu tim đau, lâu đủ thứ hết á. Rồi hai cái đó, cái lo của mình lẫn cái cơ thể mình á, nó ép bức lẫn nhau nữa. Rồi tự nhiên mình mệt mỏi, mình đau khổ đủ thứ. Rồi nhiều khi bắt đầu bực bội, la hét này nọ, cái bắt đầu gây nhau. Nó đủ hết những cái như vậy. Tâm của mình luôn luôn nó bị hạn hẹp như vậy. Cái người thiền định cái tâm người ta nó không còn cái đó nữa. Cái cơ thể người ta nó như là nó duỗi ra hết, nó relax hết, nó buông thả hết đó. Tự nhiên cái tâm nó cảm thấy như nó không có bị trói lại ở trong cái thân này nữa. Cái tâm nó cảm thấy nó lan rộng ra khắp mười phương thế giới. Cái diệt tận định nó làm cho cái an lạc, tâm đi đến đâu an lạc nó theo đến đó. Vì vậy cho nên những người mà tu thiền định rồi mà hưởng được chút gì của thiền định đó, họ giữ giới kỹ lắm. Đó. Giữ giới để họ tu thiền định á. Tức là giới như thế nào, thí dụ họ không có ăn nhiều nữa. Mình nói ăn ngon nó sao anh không ăn. Họ bảo không, tôi tối này phải ngồi thiền. Mà ăn rồi nó đầy bụng ngồi thiền cũng được. Nó sinh bệnh mà nhìn nó buồn ngủ nữa. Mà tôi ngồi thiền nó đã lắm. Thành ra ăn đâu có bằng. Ăn xong thấy nặng nề nữa. Thành ra họ sẵn sàng hy sinh cái ăn đó. Mà đó chỉ là mấy cái người sơ sơ thôi. Chưa có nhập thiền thực sự. Mà họ còn hy sinh cái ngon của ăn nữa. Đủ gì cái người nhập định rồi ấy, là họ sống họ không có cần cái vật chất nhiều đâu. Nhưng mà họ được cái an đúng nghĩa. Mà diệt tận định là cái an lạc, cái định cao nhất. Mà bây giờ mình lên cực lạc thế giới, cái gió nó thổi vào thân mình một cái. Mình được một cái niềm an lạc y như là nhập diệt tận định. Mà ở kiếp này, mình tu không biết đến kiếp nào mình mới đắc được cái định đó. Thông thường phải các bậc thánh đệ tử của Đức Phật, các bậc A-la-hán mới đắc được cái định đó. Mà ở cực lạc thế giới, gió thổi vào thân mình, cái gió vi phong, cái gió nhẹ nhàng đó, nó thổi vào thân mình cái, chạm vào thân mình cái tự nhiên, mình được cái niềm an lạc y như là nhập diệt tận định đó. Thành ra như vậy, mà diệt tận định nó là một pháp thiền định cao nhất ở trong thiền định. Cho nên nó cũng là một cái lối thuyết pháp bằng cách không nói pháp. Thuyết pháp bằng gió thổi đến thân mình mà mình chứng được một cái pháp của Phật, đó là diệt tận định pháp. Đến đây mình tạm ngưng. Vì sau thì tôi đi Đức. Tới nữa thì có thể mình nghe tiếp về chưa hết cái chỗ gió này. Hả? Đi tới nước Vu Lan hả? Vâng, thì bao giờ có dịp nghe tiếp, nghe gió thổi về cho nó đã đời. Thế hả? Dạ, đây là Phật. Nguyện đem công đức này